Phật
Pháp
ứng dụng.
Áo em đẹp quá, một màu lá, giản dị thanh cao giữa dòng đời. Tôi sẽ gom lại muôn ngàn sắc thắm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trần hương, ngược gió bay trên khắp nẻo đường, đem đến cho đời tỏa sáng nơi em thương xác nhân từ. Làng ơi làng hiền là hạnh phúc cha ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làng ơi làng hiền, một màu làng thanh khiết dưới ánh trăng rằm dịu mát cho quê hương. Làng ơi làng hiền là dòng suối thân thương, ngọt ngào lắng trong giữ tươi mát cho đời xanh tươi. Làng ơi làng hiền, một trời làng yêu dấu, vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông.
Thank you. tất cả quý vị Phật tử thân mến đang hiện diện ngồi trên pháp tòa là Thượng tọa Giảng sư Thích Viên Trí, một bậc thầy đã nhiều năm trong công việc giáo dục, đồng thời cũng trong nhiều năm thầy đã hướng dẫn rất nhiều các khóa tu dành cho hành giả Phật tử như chúng ta. Được sự thỉnh cầu của Đại Đức trưởng ban tổ chức chủ trì tu viện Tường Vân, hôm nay với lòng yêu mến tất cả quý vị hành giả, Thượng tọa đã trở về để chia sẻ Phật pháp, kinh nghiệm tu tập cho tất cả hành giả chúng ta trong một ngày tu hôm nay, sẽ thông qua đó được thâm hiểu thêm giáo lý huyền diệu của Đức Phật, dụng trong cuộc sống tu tập hàng ngày của mình có được nhiều kết quả nhất. Với tất cả tấm lòng của Đại Đức chủ trì cũng như tất cả tấm lòng của hơn 2.600 hành giả tu tập sáng hôm nay, chúng con xin được dâng lên Thượng tọa Giảng sư với tất cả niềm tin yêu nhất. Và bây giờ chúng con nhận thấy nơi đạo tràng đã thật sự trang nghiêm một cách dễ thường. Thượng tọa có thể chính thức bắt đầu buổi chia sẻ Phật pháp của mình. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức trụ trì chùa Tường Vân, kính thưa chư Đại Đức tăng trong chùa Tường Vân, kính thưa toàn thể đạo tràng tu học một ngày an lạc tại chùa Tường Vân. Hôm nay tôi thật sự là rất hạnh phúc, và nó là rất vui mừng để về đây được chia sẻ với quý vị một pháp thoại. Khi Đại Đức Phật Tiễn mời tôi thì tôi có nói thế này: Đại Đức là một trong những giảng sư nổi tiếng của thành phố và chuyên giảng dạy cho các Phật tử tu tập, còn tôi thì lại chuyên giảng dạy cho tăng ni, cho nên tôi sang đây thì có lẽ tôi sẽ múa rìu qua mắt thợ. Bởi lẽ như quý vị biết, dạy tăng ni nó dễ hơn là hướng dẫn cho Phật tử. Tăng ni thì trình độ đã đồng đều rồi, còn quý Phật tử thì vô lượng căn cơ. Cho nên hôm nay mà đến đây nói chuyện với một cái đạo tràng như thế này thì quả thật không dễ dàng để tất cả cùng nghe được tiếng nói của tôi. Tuy nhiên, với lòng mong muốn chia sẻ cái giáo pháp của Thế Tôn đến với quý vị, cầu chúc quý vị qua buổi pháp này sẽ có chút ít nhiều an lạc. Thưa quý vị, tôi nhớ một lần tôi đi hoằng pháp tại nước ngoài và vô tình tôi ngồi trước cái tivi, thì cái chương trình tivi hôm đó lại là mở họ đang thi Hoa Hậu Thế Giới. Mà quý Phật tử ở bên Mỹ thì họ khó lắm, thầy là không được coi tivi, mà đặc biệt là chương trình Hoa Hậu Thế Giới. Lúc đó quý vị biết là đang chiếu cái chương trình mặc áo quốc phục của các nước rất đẹp, và tôi thấy tôi cũng thấy đẹp thật. Thì cái bà cụ mà cái gia đình mà đón tôi ở lại thì bà mới thấy như vậy, bà bảo người con bà: "Này con, tắt ngay đi, sao là để cho Thượng tọa coi cái đó không được." Tôi mới nói thế này: "Hay vậy, đẹp vậy mà ra không được cho coi, được để đi con." Thì quý Phật tử biết là bà cụ và rất ngạc nhiên và nói: thưa thầy, cái này thầy có được à? Tôi nói: thầy tu thì phải biết cái đẹp chứ, không biết cái đẹp cuộc đời làm sao tu, phải không quý vị? Bây giờ tôi nhìn các Phật tử đang mặt tươi như hoa, rất đẹp đẽ thế này, mà hỏi các Phật tử dễ thương không, mà tôi nói không, tôi không biết. Vậy tôi có thành thật không? Tu thì cái quan trọng nhất trước là phải thành thật. Đẹp thì phải biết đẹp, dễ thương thì phải biết dễ thương, ăn ngon phải biết ăn ngon. Nhưng mà dừng ngang đó thì được rồi đó, chứ đừng bước thêm một bước nữa. Nếu sau khi thấy các cái người này đẹp quá, dễ thương quá, rồi bắt đầu ái thì khổ đau. Và vì như vậy cho nên mình có cái tích là ba cô đồi gào lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Cô đâu có bỏ, sư ải cái bùa thì sư mới lang thang chứ, còn cô mặc gì cô bỏ, phải không nào? Do vậy vấn đề tu của chúng ta là cần biết cái gì cần làm, chứ không phải là cái gì cũng phải tránh. Cuộc đời Đức Phật, ngài sau khi chứng đạo, ngài nói có một câu thôi, và có thể xem như đó là cái chim chỉ nam cho suốt cuộc đời tu tập của chúng ta. Đức Phật nói: này các đệ tử, ta chỉ còn nói một điều, đó là khổ và con đường diệt khổ. Con đường diệt khổ thế rồi, nhưng mà khổ vì sao khổ? Thưa quý Phật tử, vì sao khổ? Vì có thân khổ phải không? Hay vì cái gì khổ? Vì già khổ, vì bệnh khổ, vì chết khổ, ai cũng nói cả đó. Nhưng mà Đức Phật lại nói thế này: do cái nguyên nhân chính và nguyên nhân quan trọng nhất, đó là do vì ái cho nên khổ. Quý vị đồng ý không? Ở đây quý vị có ái không? Trời ơi, đi tu mà hỏi một cái mà trả lời dông tán. Có, dễ thương dễ sợ. Cả cái người con tệ thì dĩ nhiên là đang ái, và ái rất nhiều, phải không nào? Và các người mà trung niên cũng đang ái, các người lớn cũng đang ái, mà hỏi các bà già chúng ta còn ái không? Tôi hỏi nhiều bà cụ là: thưa thầy, tụi con mà còn ái chứ nữa, già rồi chán rồi. Tôi hỏi thiệt không? Nói thiệt. Bây giờ tôi sẽ nói quý vị vẫn cứ ái như thường. Vì quý vị biết không, tất cả chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác đang rơi vào một trong ba cái loại ái. Cái ái bình thường mà chúng ta thường nghe nói: thầy mà yêu Phật tử đóng được, thầy mà nghe chuyện nói chuyện yêu một cái là thầy cũng được dùng. Đã có quyền yêu chứ sao không có quyền yêu? Phải yêu Phật tử, phải yêu cha yêu mẹ, phải không? Phải yêu đồng bào xứ sở, phải yêu quê hương, chứ không yêu làm sao mà sống quý vị. Nhưng mà cái yêu đó nó không mang cái tính mà tôi sẽ nói với ba quý vị. Cái yêu đó là cái yêu gọi là cao thượng, cái yêu đầy ý nghĩa, và cái yêu cần có để nuôi cái cuộc sống này. Nó là chất liệu để làm cuộc sống này có thể tồn tại và phát triển. Nhưng mà có những cái loài yêu đây này, cái loài ái đây này đang làm cho cuộc đời này khổ đau. Và quý vị vì khổ đau cho nên hôm nay lên đây tu một ngày an lạc. Thứ nhất là dục ái, cái lòng khát ái đối với vật chất, đối với tiền tài, đối với những cái thú vui trên đời này, đối với những cái mà làm cho cuộc sống được kích thích, bị kích thích và khiến cho chúng ta mất sự giác tỉnh. Hãy thấy một cái là nhớ là thương, rồi là trông là ngọng. Có nhiều người ái quá mà đi, gọi là đi ra đi vào không biết vì sao, nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Đó là gì? Dục ái. Quý vị có dục ái không? Có hả? Dĩ nhiên là có, đừng ngạc nhiên. Mà tôi biết là có, mấy vị nói không có tôi mới ngạc nhiên.
chứ còn khó là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta tu là gì? Tu chúng ta vẫn ái, nhưng mà chúng ta biết làm chủ cái ái, cái dục ái này, và chúng ta chuyển hóa cái dục ái này. Chẳng phải tu là đoạn hết nó. Đừng nói như thế mà người ta hiểu lầm đạo Phật. Đừng bảo như thế mà người ta bảo rằng đạo Phật sẽ đoàn diệt sự sống. Phải không quý vị? Thứ nhất là dục ái, đó là cái ái về vật chất, ái về xác thịt, ái về những cái thứ mà xã hội này người ta đang sợ hãi, người ta đang lên án, người ta đang làm cho đạo đức của xã hội này đáng chao đảo. Cái ái đó là cái ái đang làm khổ đau mọi con người. Cái ái đó nó còn mặc trong mọi cái tấm của chúng ta. Đó là loại ái thứ nhất. Cái ái thứ hai, thưa quý Phật tử, đó là hữu ái. Các Phật tử có hữu ái không? Hữu ái là gì? Tôi nói cái đã. Tất nhiên là muốn. Các Phật tử đồ này có uống thuộc bộ không? Có dùng sắm Hàn Quốc không? Có không? Buổi sáng mà cả phụ nữ mà tóc hơi bạc ấy, có nhuộm tóc không? Cả. Vì sao nữa? Vì sợ tưởng già. Hay nói khác đi, chúng ta vì muốn tồn tại lâu dài, muốn sống lâu, cho nên chúng ta tìm mọi cách để duy trì cái sự sống này. Cái đó là một nghĩa của hữu ái. Thậm chí cho đến khi mà chúng ta có những người bệnh nhân đang nằm kịch liệt trên giường bệnh, ung thư loại bỏ, nhưng mà cái bản năng sinh tồn vẫn cứ sinh khởi và muốn kéo dài được giờ nào hay giờ đó. Cái đó gọi là hữu ái. Vậy quý vị có hữu ái không?
Có.
Dĩ nhiên là có rồi. Và thầy cũng có. Đừng tưởng rằng thầy không có. Cái ước muốn mà sống lâu, tồn tại lâu dài, đó gọi là hữu ái. Và một nghĩa khác của hữu ái đó là gì? Đó là muốn được nổi tiếng, được mọi người biết đến, được mọi người kính trọng. Quý vị có thích không? Thích không nào? Quá thích đi chứ. Đi vô đông chùa này mà thấy ai cũng gặp mình mà thấy khen không? Chị nó đẹp quá, dễ thương quá. Ôi chà, là thôi thích ghê lắm, phải không? Và về khỏi ăn cơm trưa cứ thấy nó như thường. Cái đó là cái gì? Cái gốc rễ của hữu ái. Và trong mỗi chúng ta đều đang tồn tại, và hằng ngày chúng ta đang làm mọi chuyện để cho đạt được cái đó. Cái đó là gốc rễ thứ hai mà là khiến cho chúng ta khổ đau. Vì tất cả những cái mà chúng ta đang làm hiện tại đều vì mục đích đó, thưa quý vị. Nói thì nghe rằng là hơi gọi vậy gì đó, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngầm đắng nước cay thế nào, phải không? Nó hơi phù phàng, nhưng mà đó là sự thật. Và thưa quý vị, cái ái thứ ba đó là có những lúc chúng ta thấy cuộc sống này sao nó khổ đau quá. Vợ gì mà lại phản bội chồng, chồng gì mà có V1, V2, V3. Ở nhà vợ nó làm bất mệt, mà chồng đi ra ngoài nhậu nhẹt say sưa, rồi cờ bạc, rồi nhiều thứ. Rồi thấy cuộc đời này sao khổ quá, không muốn sống mà muốn chết phức. Có nhiều người nói tôi muốn chết quá cho khỏe, chứ sống chi mà nó đau khổ thế này. Và cái khái niệm đó, cái ý tưởng đó luôn thỉnh thoảng mà xuất hiện trong đầu của chúng ta. Vì những lúc này chúng ta cảm thấy thất vọng, chúng ta thấy chán nản, những lúc chúng ta thấy nó phù phàng, thì chúng ta hay nghĩ đến cái tư tưởng đó. Cái đó gọi là gì? Vô hữu ái, thưa quý vị. Và chính ba cái ái này nó đang làm khổ mỗi chúng ta. Có một cái chuyện ví von thật hay, thưa quý vị. Đó là người ngoài quốc họ nói mỗi người thì có 4 bà vợ, thì dĩ nhiên tôi nói đàn ông, thì đàn bà nghĩ ngược lại nhé. Và suốt đời làm chỉ để nuôi 4 bà vợ này thôi, suốt đời làm chỉ phục dịch và lo cho 4 bà vợ này, nhưng mà đến khi chết thì chỉ có 1 bà theo thôi, còn 3 bà là từ chối, dứt khoát không theo. Dù ba bà trước này là rất được yêu thương, hằng ngày là chiều chuộng, hằng ngày là lo lắng, nhưng mà đến lúc mà 100 tuổi là chỉ còn một cái nàng theo thôi, còn ba nàng kia là dứt khoát từ chối. Và cái người vợ thứ nhất người ta ví von đó là gì? Đó là tiền tài. Mỗi ngày quý vị có đếm tiền không? Có đếm không? Ngày này được bao nhiêu, tháng này thu hoạch được bao nhiêu, vô tụ sắc được bao nhiêu, ra được bao nhiêu. Và đó người ta ví đó là người vợ thứ nhất. Và luôn luôn mình nhớ đến nó, ngủ nhớ, ăn nhớ, đi nhớ, nằm nhớ, đi đâu nhớ cả, làm gì nhớ cả. Phải không quý vị? Đó là người vợ thứ nhất. Chúng ta khổ vì nó, khổ mãi. Vì bạn không bao giờ chúng ta biết vừa đủ với cái này cả. Cái dục ái chúng ta bị bao đủ. Cái bà vợ thứ hai đó là gì? Đó là danh vọng. Làm để mọi chuyện để đạt cho được cái danh vọng. Làm mọi chuyện cho được đạt được tiếng khen. Dù tiếng khen đó là thật hay giả, dù đó tiếng khen đó có thể là do vì những cái việc bất thiện mà đưa đến tiếng khen, nhưng mà chúng ta vẫn nỗ lực để làm. Và lúc nào chúng ta cũng chú trọng đến cái danh vọng, cái địa vị của chúng ta. Cuộc sống, cái danh vọng địa vị nó luôn luôn theo dõi hơi thở của chúng ta. Đó là người vợ thứ hai mà chúng ta mãi cả cuộc đời khổ với nó. Và một cái người vợ thứ ba mà chúng ta cũng luôn luôn, đặc biệt là quý vị, hiện như chúng tôi thì cũng có người vợ này. Chúng tôi cũng có người vợ thứ nhất đấy, cũng có người thứ hai đấy, chứ không phải là nói chuyện đơn giản. Người thứ ba đó là gì? Vợ con thật sự. Lúc nào cũng cả ngày là chỉ có lo nghĩ đến vợ con. Làm sao cho có tiền có bạc để nuôi vợ nuôi con. Phải lo cho vợ con đủ thứ, săn sóc vợ con, hết lòng về vợ con. Nhưng thưa quý vị, đến lúc chết thì người vợ thứ nhất là tiền tài, quý vị có đem đi được không? Không phải không ạ? Cho nên người vợ thứ nhất là dứt khoát là không theo. Người vợ thứ hai đó là danh vọng, quý vị có đem danh vọng được đi theo không? Không. Và người vợ thứ ba đó là con cái, là vợ, là con, là bà con quyền thuộc, họ sẽ đi theo với quý vị không? Hay là họ sợ, họ tránh xa? Họ chỉ có, người vợ thứ ba có một chút chung tình là gì? Đưa quý vị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Còn người vợ thứ tư sẽ đi mãi với mình cho trọn đời. Đó là những việc thiện và những cái việc ác, những nghiệp lực của chúng ta làm ra, và chúng ta sẽ gánh chịu những chuyện đó. Do vậy thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta phải làm thế nào trong ba người vợ này thì chúng ta biết nắm người nào và buông người nào không nhỉ? Dĩ nhiên tôi không bảo quý vị buông bỏ đâu, vì không ai đủ can đảm, mà kể cả tôi kể cũng không dám buông bỏ cái tôi có được. Nhưng mà biết làm chủ nó, biết lúc nào nắm lúc nào bỏ, như thế mới là người có an lạc. Do vậy, với những cái nội dung như thế, hôm nay chúng tôi sẽ nói cái nội dung của đề tài mà chia sẻ với quý vị. Đến bây giờ tôi mới nói, đó là nghệ thuật của hành buông xả. Quý vị biết chấp là khổ, mà xả là hạnh phúc. Nhưng mà ai cũng biết là buông xuống là hạnh phúc, nắm là khổ. Nhưng mà không ai chịu buông cả mà chết chứ. Tất cả đều là trí tuệ, nhưng mà không ai chịu buông. Quý vị có đồng ý thế không? Có một cái cô gái đó, cô gái Huế và một chàng trai Huế học trường Đồng Khánh và học trường Quốc học. Hai người lúc còn trẻ lớp 12 thương yêu nhau. Và cô gái cũng là một cô rất là đẹp, công dung ngôn hạnh. Và chàng trai là một cái chàng gia đình cũng là gọi là giàu có quý tộc. Hai người thương nhau, nhưng mà cái không giống nhau, gọi là không cân bằng với nhau, là người gia đình bên trai khá giàu, mà bên gái tương đối trung bình chứ không phải nghèo. Vì vậy khi học đại học xong thì chàng trai có một này, ở Huế chúng tôi quý vị biết là con trai là quan trọng lắm, mà là có một nữa thì nổi dậy tấm đường, là cái quyền, là có cái trách nhiệm nghĩa vụ rất lớn. Thì người mẹ của chàng trai này muốn chàng trai lấy vợ để có cháu mà bồng, để có người mà được nổi dậy. Thì chàng trai nói rằng là được, nếu như mẹ muốn thì con sẽ cưới vợ, mà cưới người con yêu. Đó là cái cô gái đó, cái cô bạn của người yêu. Nhưng mà người mẹ của cái chàng trai này biết là cô gái đó là học cùng trường, cùng lớp rất nhiều năm và cùng thương, nhưng mà bà không chịu, vì lý do là gia đình cô này không được giàu, cho nên bà không chịu, không chịu gả. Gọi là môn không đăng hồ không đổi, cho nên không chịu gả. Quý Phật tử có ai làm chuyện này không? Thôi cứ suy nghĩ đấy, tôi hỏi được ai mà làm thì từ việc lại. Thì người mẹ của chàng trai này, thưa quý vị, dứt khoát là không chịu gả, không chịu cho cô đó làm dâu. Chàng trai này là có một vài người yêu của chàng, chàng rất là lý tưởng với cô gái này. Và chàng nói rằng chàng chỉ thấy rằng là không lấy cô này là coi chàng không lấy ai khác. Và cứ hai mẹ con như vậy là bất hòa. Thì cuối cùng chàng trai tuyên bố một câu: nếu mẹ đồng ý thì con sẽ cưới vợ, mà chỉ cưới duy nhất cái người mà con yêu. Còn nếu không thì suốt đời xin ở vậy, không nối dõi tông đường tông đồ gì cả. Người mẹ cuối cùng bất lực và phải chiều con trai và cho cưới cô gái mà chàng này yêu. Thưa quý vị, cưới về trong vòng một tuần lễ 10 ngày. Mỗi ngày như vậy là chàng trai và cô gái đó đều buổi sáng đến thăm mẹ và chào mẹ trước khi đi làm. Thì cô gái này về thì người mẹ trong lòng rất bực vì không muốn, nhưng mà ngày nào cũng phải đối diện với người mình cho rằng là không xứng đáng, cho nên ức lắm, bực mình lắm. Nhưng mà thương con dầm nói. Thì sáng hôm đó hai vợ chồng xuống thì cô vợ xuống sáu một tí và người chồng đi vào một trước trong phòng mời mẹ để chào mẹ đi làm. Thì bà mẹ bà quở ngay một câu và nói: mi lấy cái con gì mà xấu rứa, mi lấy con dâu gì mà xấu thế. Nói theo tiếng Nam ta đó, mà tiếng Huế chúng tôi gọi là xấu rứa. Thì cái cô dâu đi trên đầu cầu thang đi xuống ở ngoài nghe choáng váng buồn, nghe mẹ chồng mà bảo là xấu là thôi quá buồn, nhưng mà lòng buồn mà không dám làm gì cả, cũng bước vô vào xong rồi cũng chào mẹ đi làm. Nhưng mà câu nói đó ghim với bà. Và từ đó về sau, lúc nào mà bà mà bực chồng bà là bà làm một câu thế: ông lấy tôi xấu đi mà ông lấy làm chi, mà tôi mà ông biểu tôi xấu rửa mà ông lấy làm chi. Và cứ bất cứ khi nào có chuyện gì mà quý vị có vấn đề ra là bà bay miệng người chồng: tôi xấu mà ông lấy làm chi, mà ông đâu có ước. Suốt 30 năm vì câu nói đó mà người vợ làm khổ người chồng và ôm câu nói đó suốt 35 năm. Và một hôm nghe một vị thuyết pháp thì cô ngộ ra và cô biết rằng 35 năm nay mình sống với một cái điều không thật, đó là mình chấp thụ một câu nói, một câu nói mà thôi. Mình chấp thụ 35 năm mình làm khổ mình làm khổ chồng, mình làm khổ gia đình, làm khổ mọi người khác. Và khi nghe cái hành buông xả này thì bà mới thấy rằng à, để mình vô minh đến cái mức mà mình đi ôm một câu nói, mình làm mình cho ra từ ngạn của mình. Và sau đó bà vào bà thú thật với chồng là bà rất khổ đau trong 35 năm nhờ cái bài pháp, nhờ cái pháp tu hành xả này mà bà cảm thấy thanh thản. Quý vị hiện tại, thưa quý vị, có ai ôm cái gì trong lòng không? Có không? Có đây ai đang ôm cái giận chồng không? Có không? Có ai đang ôm cái giận vợ không? Có ai đang ôm giận cha giận mẹ không? Còn ai đang ôm những cái nỗi thất tình không? Có ai đang ôm những cái gánh tì đổ kỳ không? Có không quý vị? Có hả? Và chắc chắn là có. Điều đó là điều mà tôi chắc rằng hiện tại trong quý vị mọi người đang ôm một cục nợ này, chẳng phải? Và cục nợ này nó cứ đang làm khổ chúng ta mỗi ngày, mặc dù chúng ta biết nó không đem đến lợi ích cho chúng ta, thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ ôm nó. Quý vị ghét một người nào là cứ nghĩ đến người đó là quý vị cảm thấy bực mình, phải không? Đúng không quý vị? Nhưng mà không buông nó được. Cứ thức nào tao ghét mày lắm, nhưng mà người mà tao ghét mày lắm thì nó đang ngủ, đang ăn, đang đi ngoài đường, còn mình thì đang bị cái lửa sân này nó đang cấu xé mỗi chúng ta. Vậy thì có thông minh chăng nếu như chúng ta cứ ôm ba cục nợ này trong lòng rồi chúng ta cho rằng là chúng ta có lý? Vì vậy thưa quý Phật tử, Đức Phật dạy nhiều pháp tu lắm, nhưng mà chỉ có một pháp mà có thể đem đến an lạc và hạnh phúc ngay cho chúng ta, đó là cái chữ xả này, chữ buông này. Quý vị thấy không nào? Quý vị hiện tại đang ngồi đây, có ai buồn không? Có đang buồn à? Vô tu mà đang buồn à? Ngồi trong cái đạo tràng này mà còn buồn thì thôi, chứ còn chỗ nào mà hết buồn nhỉ? Thưa quý vị, nếu như trong lòng quý vị bây giờ mà đang buồn là quý vị đang ở một cái thế giới khác, không phải ở thế giới của đường vắng. Có những người đang ngồi đây nhưng mà lòng thanh thản nhẹ nhàng lòng đang tưởng đến tịnh độ, lòng đang nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, thì những người đó thân thì đang ở ta bà, nhưng mà tâm thì đang ở cực lạc, phải không nào? Nhưng mà ở bao lâu là tùy chúng ta, phải không nào? Chứ ở đây chục sĩ đã chạy ra ngoài đó bắt đầu kể lộ thì tự lái ta bà. Quý vị muốn ở đâu? Quý vị muốn ở thế giới nào nào? Cực lạc thì bây giờ đem cái niềm này, đem cái tâm này mà về vào trong nhà nhá. Và biến cái nhà mình thành cái cực lạc. Cứ ai với những tâm niệm 10 thiện nghiệp thì ở đó cảnh giới của chư thiên đã nằm ngay trong nhà mình. Nhưng mà nếu một chúng sanh nào mà ở đây mà tâm đang sân hận thì thân đang ở tại cái chùa Tường Quang, nhưng mà tâm đang ở dưới cảnh giới nào? A Tu La. Thân thì đang ở Tường Quang mà tâm thì đang ở cảnh giới A Tu La. Ai đang sân hận thưa quý vị? Mong rằng là không chứ, phải không? Rồi nếu như người nào mà tâm luôn luôn bọn xẹp, tham lam, ích kỷ thì người đó ở đâu nào thưa quý vị? Người đó tâm đang ở dưới địa ngục, thân thì đang ở tại chùa Tường Vân. Nếu người nào mà thưa quý vị mà chấp thủ, mà đình kiến, mà tà kiến, mà vô minh thì người đó dù thân đang ở tại cõi trời này nhưng mà tâm đang ở với kỷ súc sanh, cái thế giới của ngựa, của trâu, của bò. Vì thế giới là thế giới bản năng, mà nếu mình sống bản năng thì mình là người, nhưng mà tâm mình ý đang ở trong thế giới đó. Còn một hôm thưa quý vị, chúng tôi chỉ còn được 70 phút. Một hôm thưa quý vị, Đức Phật ngài dẫn tôn giả Năng Đà lên trên trời, vì Năng Đà tu mà nhớ vợ, cho nên Thế Tôn dẫn Năng Đà lên trên trời để mà thăm chư thiên. Khi mà Năng Đà lên trên trời thấy chư thiên đến đó rất đẹp quá, giống như những cái dẫn các Phật tử mà đi xem cái cuộc thi hoa hậu thế giới, ôi trời ơi, bên đó toàn các cô gái đẹp thôi, thành ra về là thấy gái mấy cô gái rất đẹp quá, bên mình xấu quá. Cũng vậy, Năng Đà có một người vợ mà mỗi ngày nhớ thương, đến lúc Đức Phật dẫn lên cung trời tam thập tam thiên nhìn thấy chư thiên đến đó, ôi cho nó đẹp, nó hấp dẫn quá, và quên vợ quá, không còn nhớ vợ mà nhớ đến chư thiên. Đức Phật nói đi, Năng Đà có thấy có đẹp không, có thương không, có thích không? Nói dạ thích quá Thế Tôn, con nhớ vợ không? Nó bạch không, bây giờ vợ con giống như là chúng có diềm, con thấy giống như là Tây Thí. Đức Phật không nói gì cả, Đức Phật bị giận Năng Đà xuống địa ngục. Thì đi vào trong một cái địa ngục mà cả cái giọt ký vạc dầu đang chạy nóng như vậy, mỗi cái lò, mỗi cái chảo như vậy có đều có một người, thì trong đó chỉ còn một chảo dầu là không có thôi. Thì Năng Đà bị ngạc nhiên nói, sao chỗ này ai có chỗ đấy còn tội nhân mà trong này không có? Thì quỷ sứ nói thế này, cái chảo dầu này đang đợi Năng Đà. Thế mà Năng Đà mà không tu mà chết xuống là vào đây liền đấy. Thế ông về ông sợ quá, ông tu. Nói như thế để quý vị biết rằng là gì? Nếu như chúng ta thân ở đây mà tâm với gian xảo, đổ kỳ, ích kỳ, tham lam, rồi là vô minh, thì chúng ta chắc chắn có những cái chảo dầu người đó đang đợi chúng ta. Mà nếu chúng ta ở đây mà mỗi ngày mà tâm nghĩ thiền, thân làm thiền, miệng nói thiền, thì Đức Phật đến lúc mà trăm tuổi thì Đức A Di Đà sẽ gửi vẽ mấy bái về để đón sát, phải không quý vị? Vì vậy để có thật sự chúng ta thân này ở đây mà có hạnh phúc thì chúng ta phải áp dụng kỹ lời Phật dạy rất đơn giản, đó là biết buông xả những cái gì cần buông xả, nắm cái gì cần nắm. Bởi vì Đức Phật vị ai mà đang sân hận thì người ấy giống như là một cái nồi, một cái lò than. Quý vị mà ôm một cái lò than trước ngực thì thích thú hay là lại bực bội ấy, khổ đau hay hạnh phúc? Đang giận là giống như ôm một cái lò than trong tay. Quý vị cứ nhìn một người giận là quý vị thấy chẳng khác chỉ là một cục than hừng hực, và mình đứng bên mình cũng sợ hãi. Và nếu người nào nhiều tham dục, nhiều bọn xẹp Thì Đức Phật dạy trong lòng người ấy nó dơ bẩn giống như là một cái đống rác. Trong tâm chúng ta mà đầy lòng tham, đầy cái lòng dục, đầy cái bọn xẹn thì nó giống như lá chứa đầy những cái thứ bất tịnh trong người chúng ta. Và nếu tâm chúng ta mà tà kiến mà vô minh thì Đức Phật dạy giống là những người đình kiến rờ voi. Do vậy tu hôm nay quý vị tu là gì? Là buông xả những cái đó. Một ngày ở đây hãy buông xả tất cả những ý niệm đó để nuôi dưỡng những ý niệm nào mà đem đến an lạc cho quý vị thật sự. Vì ở đây tu một ngày an lạc vậy không? Hôm nay buổi pháp đầu tiên tôi cũng biết nói gì, chọn cái gì cho hay, cho nên tôi đến đây để xin nhận mà không cho. Quý vị đồng ý không? Xin nhận tất cả những cái gì mà đang làm cho quý vị khó chịu, xin trao cho tôi. Tôi không đề nghị quý vị trao tiền, trao bạc cho tôi, trao những thứ mà làm cho quý vị cảm thấy vui vẻ, mà hãy trao cái lòng tham, cái lòng sân, cái lòng si, cái lòng bi khổ ưu não trao cho tôi. Đồng ý không? Hỏi vậy thì đồng ý quá chứ phải không nào? Làm thế nào để trao? Trước khi mà quý vị trao cái đó, buông cái đó xuống thì phải biết xả là cái gì. Xả là buông bỏ, là từ bỏ, là đặt tất cả những gánh nặng nào đang ở trong tâm chúng ta xuống khỏi tâm chúng ta, khỏi cuộc sống chúng ta. Cái đó gọi là xả. Xả là đặt xuống, là buông bỏ, là từ bỏ tất cả những cái gì nó làm cho chúng ta khổ đau. Thì Đức Phật gọi cả định nghĩa thứ nhất gọi là xả. Quý vị bỏ được không? Nói thì dễ cho bỏ không được đâu. Thưa biết dần chồng thì thưa thầy, thầy nói rồi chứ làm sao mà không dần được. Chứ ông mà ngày nào ông cũng sai mà làm sao không dần được, phải không? Không dễ bỏ. Nhưng mà nếu như mà sống mà chỉ có sống với sầu bi, sống với những cục nợ đó mà cho rằng là mình có trí, thì tùy quý vị. Đức Phật nói ta chỉ là người dẫn đường, còn các ngươi là trách nhiệm về nghiệp lực của các ngươi. Do vậy hạnh phúc hay khổ đau nó tùy thuộc vào mỗi quý vị. Xả có nghĩa là bỏ, hãy rửa cho thành cái lòng mình thanh tịnh. Hãy tẩy bỏ tất cả, tẩy rửa tất cả những cái tâm bất thiện, cái tâm ô uế, cái tâm gọi là làm cho người khác khổ đau, cái tâm khỏi cuộc sống của mình. Bởi vì thưa quý Phật tử, quý Phật tử có phải là quý tam bảo và giữ năm giới chưa? Có không? Vậy thì thế nào là Phật tử thưa quý vị? Phật tử có phải là người chỉ quý tam bảo rồi là giữ gìn năm giới xong là thôi, làm cái lễ là xong là thành Phật tử, đúng không? Mà phải là gì? Xin quý vị hãy nghe bốn cái định nghĩa để xem quý vị thuộc loại người nào. Đức Phật dạy có một hàng người chỉ lo làm lời cho mình mà không biết làm lời cho người. Quý Phật tử có phải hàng người đó không? Có một loài người thứ hai chỉ lo đi làm lời cho chúng sanh mà quên vì lời cho mình. Quý Phật tử có phải hàng người đó không? Có một hàng người thứ ba là chuyên làm khổ mình và chuyên làm khổ người. Quý Phật tử có phải cái đó không? Và hàng thứ tư, một hàng người mà Đức Phật xác định là chính xác, đó là người luôn luôn làm lời mình và luôn luôn làm lời người. Quý Phật tử có phải cái đó không? Vậy khi mà chúng ta buông bỏ cái lòng sân xuống, khi chúng ta rửa sạch cái lòng tham, cái những cái giấc bất tình dơ bẩn tâm mộ chúng ta, thì chúng ta có được hạnh phúc. Chúng ta làm lợi cho chúng ta và những người chung quanh chúng ta sẽ được hạnh phúc. Quý vị có thích cái như thế không? Hay là thích mình khổ người khác khổ? Nếu thích mình hạnh phúc, người khác hạnh phúc, thì xin quý vị hãy buông cuộc sân xuống, hãy buông cuộc tham xuống, hãy bưng những cái định kiến xuống. Bởi vì thưa quý vị, khi chúng ta có cái định kiến, có cái tham, cái sân, cái si, thì chúng ta đang làm khổ mình và đang làm khổ người. Đặc biệt là khi chúng ta có những cái định kiến về những con người. Con người có những lúc sai lầm, có những lúc không sai lầm, có những lúc làm thiện, có những lúc làm ác. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy một người nào đó mà chúng ta nghĩ là xấu, là luôn luôn cuộc đời chúng ta cứ nghĩ họ xấu, đúng không? Công bằng không? Và chính những cái tư duy này nó làm khổ quý vị và khổ chúng tôi. Có một vị thiền sư đi ra ngoài chợ đi khất thực, mà thiền sư Nhật Bản cho nên ăn mặn, đi ngang ở chợ thịt, Buổi sáng cái hàng thịt như vậy là có thịt bò và thịt heo để mở cái bà chủ và để sắp các bà bạn. Mà rắc trời sáng tinh sương sư đi thất thực, đang đi từ xa thì cái bà bán thịt, bà đang chuẩn bị thịt bà bán, thì có một cái Phật tử nào ở đây không biết cũng đi mua thịt sớm. Rồi mình nói với bà bán thịt thế này: chị ơi, cân cho tôi một ký thịt thật tốt, thật ngon, thịt nào mà ngon nhất thì chị bán, mắc bao nhiêu cũng được. Thì cái bà bán thịt thường thường làm gì? Cân được một ký thịt mà mình cho là ngon và tính tiền lên trên trời, phải không nào? Nhưng cái bà bán thịt ở Nhật Bản, bà lại nói một câu ngằng ngằng thế này: chị ơi, thịt tôi thứ nào ngon nhất cả? Không có thứ ngon gì, thịt ngô thứ ngon nhất cả. Và thiền sư đi đầu đường á, nghe câu nói đó mà chứng ngộ. Thưa quý Phật tử, chứng ngộ cái gì trong cái thịt ngon nhất và thịt ngon nhì nấy? Vì xưa nay sư tu, và sư có cái quan niệm thế này: người tu thì mới thanh thoát nhẹ nhàng, mới giải thoát, người đời thì nhiều nghiệp lực cho nên không thanh tịnh. Người tu cái giải thoát niết bàn là không có cái cuộc đời này, cho nên ông bỏ cuộc đời này, ông đi chạy tìm cái giải thoát niết bàn. Ông phân giữa cái tình và bất tình thành ra hai, và chính cái định kiến, cái phân biệt này nó làm cho ông không đi vào đạo. Cũng giống như quý Phật tử, tôi đi vào cuộc sống một chút, quý Phật tử có chồng nội không? Có không? Quý Phật tử có chồng ngoài không? Có. Quý Phật tử có dấu không? Quý Phật tử có rể không? Có không? Thường thì Tết là ly xì cho chồng nội nhiều hay chồng ngoài nhiều? Chồng nội nhiều hay chồng ngoài nhiều? Chồng nội nhiều phải không? Nếu khi mà có của cải gì thì con gái và con trai thì đứa nào cho nhiều? Con trai phải không? Mà khi mà có chuyện gì thì con gái nó lo hay con trai nó lo? Tôi hỏi chừng đời không là tôi biết là quý vị đã phân biệt. Và chính cái phân biệt này nó làm cho cuộc sống của chúng ta khổ đau, phải không quý vị? Cho nên tu là hãy bỏ đi những cái tâm phân biệt, những cái tâm định kiến. Thầy thì thầy tôi mới giỏi, còn thầy người khác thì không giỏi. Chùa tôi mới tu, chùa người khác không tu. Có không? Có mới chết chứ, phải không? Pháp tu tịnh độ mới giải thoát, còn những pháp tu nào khác không giải thoát. Tất cả những cái phân biệt này đang làm cho quý vị xa đạo rất nhạt, rất là xa. Cho nên tu là gì? Tu là đừng có chấp thủ. Mình tu pháp gì mình có an lạc, mình có giải thoát thì mình cứ tu. Còn người ta tu pháp gì thì người ta tu. Đừng có nói rằng tịnh độ mới là số 1, còn thiền tông là tà đạo. Đừng có nói rằng là tịnh độ mới giải thoát, còn tất cả không có đạo nào giải thoát. Như thế là định kiến là sai lầm, thưa quý vị. Cho nên tu là làm cho thế nào cái tâm yêu ghét phân biệt nó lắng xuống, nó chìm xuống và nó đừng có khởi lên. Chừng nào mà tâm yêu ghét, tâm phân biệt, tâm thị phi mà còn có mặt thì tiền đó quý vị chưa đi vào trong cổng chùa mà đang đứng ở ngoài cổng chùa. Quý vị đang ngồi trong chùa hay ngồi ngoài chùa? Trong chùa tường vấn phải không? Và khi mà đang ngồi tu thế này, nghe pháp thế này thì rất là thanh thản. Nhưng mà chút mà hết nghe pháp xong thì làm cái gì? Không biết hồi sáng mình đi mình có quên khóa cửa chưa? Không biết cái nồi cá nồi cơm ở nhà để ông có nhớ ông ăn không? Có không? Không biết mấy đứa nhỏ chiều này ai đi đón nó về. Cứ thế vân vân và vân vân. Nghĩa là khi chúng ta đi vào trong chùa này để tu thì chúng ta rinh luôn cả cái tài sản mà quý hóa của chúng ta vào đây, và khiến cho cái đất mà thanh tịnh này nó chứa rất nhiều thứ tài sản mà vốn thì nó không có trong nó. Đó là tài sản thì nổ ải ổ hơn thua ghen tuông giận hờn, có không? Vì vậy quý Phật tử biết, khi vào chùa thì tôi đề nghị quý vị hãy gửi tất cả cái tài sản quý hóa đó trước cổng chùa, được không? Đi vào trước khi vào trong chùa này, đi ngang cái cổng chùa nói với ông thần bên chùa cổng này: thưa ngài hộ pháp, hôm nay con đi tu một ngày an lạc, cho nên bây giờ phải vào mà tu. Bây giờ có một cái khối tài sản đem vô thì chật chùa, không có chỗ để, cho nên ngài cho con gửi chỗ nào.
đây là này, sáng nay là con đang giận chồng con làm này, con muốn mắng cho một trận, nhưng mà thôi, hôm nay tu ngày ăn lạc để đó. Sáng nay là đang giận con này, đang giận cháu này, đang giận dâu, đang giận rể này, ghét cái hàng xóm này, vân vân, cho con gửi ở đây. Rồi đem cái tâm trống rộng vào đấy để mà tu, được không? Rồi một ngày sống tu ăn lạc, không còn nhớ gì, buông tất cả cái đó sống, tu xong rồi về, nếu nhớ thì đem về, mà quên thì để lại. Quý vị muốn quên hay muốn nhớ? Nhưng mà sao lại đem về hết giấy? Lòng thì muốn quên, mà tâm lại ôm về lại. Do vậy cuộc sống mình cứ luôn luôn rối ren, đúng không quý vị? Mà rối ren là do mình hay do cuộc đời? Do chính mình mà ra. Đừng nói do vì chồng, do vì vợ, mà do chính mình nhiều chuyện, do chính mình sân hận, do chính mình tham lam, do chính mình ích kỷ, do chính mình thiếu lòng tha thứ, đồ lượng bao dung. Ai trong cuộc đời này chưa từng sai lầm quý Phật tử? Có ai không? Ai mà dám nói đứng lên cho tôi coi một chút, giữa 2600 người này, thưa thầy suốt đời con chưa hề sai lầm. Có không? Không có hả? Và khi mà mình có những sai lầm như thế thì mình muốn làm, muốn cái người mà mình phạm sai lầm làm gì? Tha thứ. Vậy tại sao người ta sai lầm mình lại không tha thứ? Trong lúc mình sai lầm thì mình muốn người ta tha thứ, mình có công bằng không? Vậy thì người tu, người Phật tử là phải rộng lòng tha thứ. Và khi tha thứ thì lòng quý vị nó nhẹ hay là nó nặng? Bây giờ quý vị ở đây đang buồn hay đang vui? Đang thanh thản hay đang sầu muộn? Tôi sẽ định nghĩa cho quý vị. Quý vị đến đấy để muốn cái gì? Đến chùa là muốn an lạc hay muốn khổ đau? Muốn hạnh phúc hay là không muốn hạnh phúc? Có một cái từ điển ta định nghĩa thế này. Và quý vị đang được những điều mà quý vị muốn, gọi là một ngày an lạc. Hạnh phúc là gì? Những người đang đến cầu hạnh phúc, hãy xem mình đang có hạnh phúc không. Ngồi đây là hạnh phúc chứ đừng lên cầu Phật nữa. Làm những chuyện tôi đang nói là hạnh phúc, Phật sẽ cảm thấy an lạc hơn. Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác khó chịu, bất an, lo lắng, bồn chồn, giận hờn, ích kỷ. Hạnh phúc là sự vắng mặt nghe, sự vắng mặt cảm giác bất an, lo lắng, bồn chồn, rồi là ích kỷ vân vân. Và hạnh phúc là sự có mặt của cả cảm giác dễ chịu, thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, bình an. Quý vị bây giờ còn có không? Có thanh thản không? Nhẹ nhàng không? Bình an không? Như vậy là quý vị đang có hạnh phúc rồi, đang một ngày an lạc rồi. Vì vậy an lạc hay hạnh phúc không ai cho mình cả, mà chính mình là người làm chủ chính những cái hành động đó. Chính mình là người tạo tác ra những cái đó, và chính mình là người thừa hưởng những cái đó. Vì vậy thưa quý vị, sống là phải có trí tuệ. Trí tuệ như những người xưa ta dạy, cái Hà Lan họ có một câu ngạn ngữ rất hay. Cái đất nước Hà Lan họ nói thế này này: khi nào mà bạn đi đâu về, trước khi vào nhà thì bạn hãy cởi cái đôi dép dơ của bạn để ngoài cổng nhà. Quý vị có làm như vậy không? Có không? Khi đi làm về mà mình sẽ có cởi giày, cởi dép dơ để ngoài không? Bất cứ đi đâu về thì hãy cởi đôi dép dơ để trước cổng, trước cửa nhà, trước khi vào nhà. Cũng vậy, sau một ngày đi làm việc về thì tất cả những phiền muộn, những lo toan, những tính toán gì ngoài đời thì hãy cởi nó, để nó ngoài cổng nhà, đừng đem nó vào nhà. Quý vị có đem về không? Có chứ. Hôm nay đi bạn về lộ là coi như chồng coi chừng, mà cảnh cho không nguy hiểm lắm. Đem cả cái chuyện cuộc đời, chuyện buồn vui ở ngoài cuộc đời, ở đâu đó không biết, chuyện của thế sự, chuyện của mọi thứ, đưa vào trong nhà mình rồi làm rộn lên, rồi hỏi nhà mình sao hôm nay buồn nữa. Thì mình có trí tuệ không thưa quý vị? Không có trí tuệ. Cho nên cái nhà mình buồn hay vui, thanh tịnh hay không thanh tịnh, tất cả đều tùy thuộc vào cái thái độ hành xử của chúng ta, thái độ sống của chúng ta. Và cái thái độ buông xả này là một trong những cái nghệ thuật mà vô cùng quan trọng mà Đức Phật dạy. Vì vậy thưa quý vị, Ngài Trần Nhân Tông chúng ta có một câu: sống đời vui đạo hãy tùy duyên, hệ đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có bảo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Cho nên tu là gì? Tu là đói là ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, khát thì uống. Sống đời vui đạo hãy tùy duyên. Nếu quý vị ở đây mà quý vị làm được như thế mà về nhà mà không làm như thế thì có tu không? Cho nên tu phải tu ở đây, mà cũng phải về tu ở nhà tùy duyên. Hệ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có một cái tâm Phật, có một cái ông Phật, có một cái người rất sáng suốt. Đừng có chạy lóng lóng mà tìm kiếm Phật bên ngoài, đừng có chạy lóng lóng mà tìm người này cứu người kia cứu, đừng tài lóng lóng mà cầu thần cầu thánh. Trong nhà có một cái vị chủ nhân, và người đó là người quyết định mọi thứ. Và cái quan trọng thái độ này là đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Đối với cuộc đời này mọi sự việc hãy buông thả xuống, đừng có chấp thủ, thì đừng có hỏi đạo ở đâu nữa. Đạo là lúc không buông xả, đạo là lúc không chấp thủ. Thưa quý vị, được không quý vị? Vì vậy cho nên tu, cái cách tu của đạo Phật là rất tích cực. Và quý Phật tử phải làm sao cái đạo tràng này trở thành một cái nơi nương tựa, không chỉ cho tường vân mà cho là cả cái bình chánh này. Khi nào ta nghĩ đến cái tường vân thì thấy ta đây là một cái tập thể sống rất là năng động, rất là sáng tạo, rất là từ bi hỷ xả. Chứ còn đừng nghe đến tường vân mà tôi đi chùa tường vân, chùa khác tường đi, nghe được là không vô đạo rồi. Chùa thầy tôi là phải thầy này, còn phải thầy kia, nghe được là chấp thủ với nhau mà chửi kia họ đang có một chỗ để dần. Nghe không ạ? Vì vậy tu là hãy buông xả, đừng để cái gì nó làm cho cái tâm chúng ta nó bồi rồi. Hãy tu như ngày hòa thượng, cổ hòa thượng Thích Trí Thụ này. Hòa thượng có một bài thơ để đời và tôi nhớ mãi. Lúc đó hòa thượng là ở tuổi 70, và bài thơ của ngài tôi xin đọc cho quý vị nghe. Tu là như thế này: xuân về màu ngò tuổi lai thi, chẳng dám khoe chi, chẳng muốn chi, để ở thì ừ, hoang thì ở. Thấy chưa nào? Để ở thì ừ, hoang thì ở, mà kêu đi ấu cử tự nhiên đi. Rửa mày tu chứ. Cành khô lá úa, mai nhưng nụ, tuyết rạ sương tan đã vật lì, vô tận không thời, vô tận ý, thì còn chẳng kệ nữa là phi. Tôi xin giải thích cái bài thơ này. Xuân về màu ngò tuổi lai hy là gì? Cái năm màu ngò đó là ngài ở tuổi 70, gọi là tuổi lai hy. Một cái tuổi 70 còn tham muốn quý cũ, còn không? Chẳng dám khoe chi mà chẳng muốn chi. Đó là người tu. Cho người đời mà ra đường một cái là phải đeo nhẫn này, đeo xoàng này, đeo này, rồi là đeo cái này là làm mặt này, make up này, đủ thứ. Cho làm sao là chẳng dám khoe chi, khoe đủ thứ. Còn người tu là chẳng dám khoe chi, chẳng muốn chi. Cho chi thì ăn này, có gì thì được này. Vì mình ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Quý vị ăn để mà sống, phải sống để mà ăn. Vậy thì chẳng dám khoe chi, chẳng muốn chi, để ở thì ư, hoang thì ở. Nếu còn duyên với cuộc đời này, còn duyên với Phật thì Phật cho ở thì con ở. Mà nếu Phật nói thôi hết duyên rồi, kêu đi âu cử tự nhiên đi, đừng chạy lanh quanh mà cầu an cầu siêu chết đó. Để ở thì ư, hoang thì ở, kêu đi âu cử tự nhiên đi. Vì sao? Vì trong cái thân này, cái thân già nua này, cái thân bình tật này, cành khô lá úa, nhưng trong này mai vẫn cứ nở, mai những nụ, những lá nở, tức là ươm mầm. Tuyết ngoài có rạ, sương có tan thì đã nó chẳng ăn thua gì. Tuyết rạ sương tan đã vẫn lì, vô tận không thời, vô tận ý, vô tận thời gian, vô tận không gian, vô tận ý nghĩ. chuyện phải tôi cũng không tính, chứ còn nói chứ chuyện trái. Còn chúng ta thì chuyện trái của ôm tốt, nói chứ chuyện phải. Phải không quý vị?
Chúng
chừng nào mà thì còn chẳng kệ mà nữa là phí á, thì lúc đó mới thấy hạnh phúc. Ngắm bài thơ này cho quý vị nghe cho nó vui và tặng cho quý vị. Thầy chúng tôi nhà chùa nó cũng rất là tươi mát mà thơm nữa. Xuân về màu ngò tuổi lái, chẳng dám khoe chi, chẳng muốn chi. Để ở thì ở hoang hỉ ở, kêu đi âu cứ tự nhiên đi. Cành khô lá úa mai, tuyết rạ sương tan đá vật ly, vô tận không thời vô tận ý, thì con chẳng kể nữa là thì. Vì thấy cuộc đời nhà chùa không? Nhà chùa làm thơ cũng rất là hay, mà nhà chùa ngâm thơ cũng dễ nghe, phải không ạ?
Cho nên
đến chùa là phải thấy cái sức sống đầy an lạc, đầy hạnh phúc này. Bởi vì cuộc đời này không có làm gì đi nữa, thưa quý vị, có khổ tâm tranh đấu sáng hôm gì đi nữa cũng đi mưu cầu một chút hạnh phúc, không có gì khác đâu, phải không? Hạnh phúc đó là những nụ cười, hạnh phúc đó là những gì, cái niềm vui, hạnh phúc đó là cái sự thanh thản nhẹ nhàng, hạnh phúc đó là một cái tâm thoải mái. Và quý vị đang có, và cái này không ai cho được quý vị, cái này tiền không đưa đến quý vị, cái này bạc không đưa đến quý vị. Đôi khi tiền bạc là làm quý vị lo lắng. Và một cuộc sống đầy tích cực như thế này, đầy năng động và đấy gọi là trí tuệ như thế này, đưa đến những cái hạnh phúc vô bờ bến cho quý vị, đúng không nào? Và hãy nhớ thế này, lúc mà quý vị đang hạnh phúc như thế này, đang thanh thản, đang an ổn như thế này, là cái thân quý vị có khỏe không? Khỏe không? Thân khỏe là không bệnh. Tâm có vui không? Vui không? Tâm vui là không bình. Sống mà thân không bình, tâm không bình, đó là hạnh phúc tối thượng. Và nếu lúc này đây mà có ai đó mà Phật kêu rồi, đến giờ về rồi con ơi, vé máy bay tới, là lập tức đón qua Tây Phương liền đấy, không cần phải thổ niệm tiếp dẫn gì. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống bất cứ giờ nào mà với cái tâm an lạc như thế này, tâm hạnh phúc như thế này, tâm tượng Phật như thế này, khi chúng ta gọi là trút hơi thở, lập tức chúng ta được sanh về cảnh giới của Đức Phật. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy: này các đệ tử, nếu có ai trong cuộc đời này mà đến đi tham quan, đi kính lễ bổn kỷ nơi mà Đức Phật ngài đản sanh, ngài thành đạo, ngài thuyết pháp, ngài nhập niết bàn với tâm hoan hỷ, nghe cho đi thăm mà với tâm sân si thì ngăn thua chi. Cũng giống như những cái người mà đến chùa hàng ngày mà tâm mà đầy thị phi thì đến bao nhiêu cũng nữa thôi, phải không? Cho nên đi chùa hay đi thăm các Phật tích, hay đi thăm những nơi Đức Phật dạy, mà Đức Phật dạy với điều kiện, với tâm hoan hỷ, với tâm an lạc, thì phước đức vô lượng. Và khi lâm chung vào giờ điểm đó, Đức Phật A Di Đà sẽ đến đón về thế giới cực lạc. Vậy thì quý vị tu là làm thế nào làm chủ cái tâm mỗi giờ điểm của chúng ta? Luôn luôn phải làm chủ lại cái tâm, chứ không phải chỉ ngồi đây hôm nay tu một ngày an lạc là xem như là có vốn rồi, về là cứ xài thoải mái rồi, tháng sau tới đây tu tiếp ngày, được không quý vị? Mà đến lúc đó mà quý vị mà sắp sửa trăm tuổi á, mà có kêu 10 ông thầy tới mà niệm Phật A Di Đà thì Phật cũng sẽ là nô con ơi, bên đó không có cái thế giới này. Mà tôi bảo đảm mà cứ như thế này á thì không xin Phật nói vẽ ta gợi rồi sao chưa thấy quá. Vì vậy tu là gì? Tu là làm chủ mỗi cái giờ điểm tâm của mỗi chúng ta, làm chủ thân khẩu ý và trong từng giờ phút hiện tại. Bởi vì thưa quý vị, làm sao biết ngày mai mình còn, làm sao biết giờ sau mình còn, mà giờ này mình sống mình không lại sống an lạc hạnh phúc với nhau. Khi mà chết rồi thì một người nào mà qua đời thì những người thân nói úi cháu thằng tốt lắm, tôi thương thằng lắm, tôi mến thằng hồi xưa, úi cháu đủ thứ tốt. Nhưng mà khi còn sống thì sáng mắng chiều chửi, cha mẹ còn thì không viếng không thăm, chết một cái thì khóc còn hơn là ô bực lơ rỗng nữa, làm cái chi thế, rất là buồn cười. Và với Phật giáo là không có chút ý nghĩa, cái đó gọi là gì? Làm trò cười cho thiên hạ và làm khổ lấy chính mình. Cho nên tu là chúng ta phải nhớ rằng cuộc sống là tu, là tu bây giờ và tại đây, hạnh phúc là hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nếu lúc này mọi người đang đâm hoa nở trái cái nhân quả mà hạnh phúc này thì đang có cái giống bồ đề này, cái giống hạnh phúc an lạc nó đang rầm xuống này, đang còn nước này, đang có phân bón, hằng sẽ lên bằng cái gì? Cái hạnh phúc an lạc. Cho nên lúc đó không cầu thì nào cứ phải nở hoa. Còn bây giờ mà trồng cái cây sân tham si giận hờn ganh tỳ đố kỵ, mai một là cho con đại bồ đề, lúc nào bồ tát bồ khoai cho bồ đề, lúc đâu mà bồ đề, thấy không? À, phải không quý vị? Vì vậy chúng ta hãy làm chủ cái tâm chúng ta, buông xả tâm từng giờ phút một. Cái gì cần buông thì buông, cái gì cần nắm thì nắm, nắm những cái gì mà đem đến niềm vui cho mình, cho con, cho cháu, cho vợ, cho gia đình thì hãy nắm. Còn cái gì mà thấy mà nắm lên một cái mà thấy phòng tay mình, trong người mình nắm lên, nội sân lên thì buông ngay, vì nó làm khổ mình và làm khổ người. Thưa quý Phật tử, có bốn cái pháp mà quý vị thường nghe chư tăng nói, đó là gì? Từ, bi, hỷ, xả. Có không? Thuộc không? Nó có làm không? Từ là gì nào? Đó là vấn đề. Cho nên hôm nay chúng ta phải làm việc thực tế. Người nào mà nhiều sân hận, hở đâu sân đó, hận đâu nặng đó, thì chúng ta hàng ngày hãy quán cái tâm từ. Từ là bán vui. Và khi chúng ta quán cái tâm từ thì chúng ta làm cho cái lòng sân của chúng ta nó nguội đi. Giống như mà người đất đang nóng mà có một trận mưa mà nó đổ xuống, thưa quý vị, con nó có mát không? Mấy lâu này, mấy cái bữa này thành phố Hồ Chí Minh mình rất mát, vì không những mưa mà là gì? Tiêu cường. Và cái tâm chúng ta nó đang nóng như là cái nắng mùa hạ của Sài Gòn. Vì vậy muốn cho cái này nó nguội xuống thì chỉ có cái lòng từ, cái lòng thương ta và thương người nó mới làm cho cái cơn sân này dần. Nếu người nào mà cái lòng tàn bạo, nhiều cái sự dữ dằn, hở đâu cũng muốn đánh người, hở đâu cũng muốn là làm hại người, thì hằng ngày phải tu cái pháp bi. Bi là cứu khổ, từ là bán vui, bi là cứu khổ. Hãy nghĩ thế này, nếu ta khổ, khi mình đón nhận cái nỗi khổ nào mình cảm thấy vô cùng buồn bã đau đớn, thì chúng sanh khác cũng vậy, chúng ta hãy cầu cho họ bớt khổ. Cái đó là lòng bi. Hãy chia sẻ về những nỗi đau của đồng loại, hãy chia sẻ những nỗi đau của chúng sanh, cái đó gọi là lòng bi. Chứ đừng ra đường mà thấy người ta, một đứa bé mà quý vị chắc đã nghe rồi, một đứa bé nhỏ tuổi bị xe cán nằm đó, bên Trung Quốc mà hàng chục hàng trăm người đi qua mà để như thế, cái người đó là vô cảm. Những con người đó là có gì? Thân thì người mà tâm thì địa ngục rồi. Bởi vì một con người phải có lòng tư, lòng bi. Các Phật tử gặp một sự việc như vậy, Phật tử đi ngang hay là ngồi xuống? Đứng lại. Chúng ta phải đứng lại bằng mọi cách để làm gì? Để cứu vớt nó. Chúng ta nuôi dưỡng lòng bi. Cái thứ ba là quý vị phải tu cái lòng hỷ. Hỷ là gì? Hỷ là hoan hỷ, là vui vẻ về sự thành công của những người khác. Quý vị khi thấy một người khác thành công, quý vị vui hay buồn? Vui thiệt không? Thấy cái nhà bên kia thằng to quá, mình nhà mình nhỏ nhỏ vui không?
vui không?
Cái lòng đố kỵ đó là cái bản chất của con người, thưa quý vị. Và thưa quý vị, là cái lòng ích kỷ và đố kỵ đó là cái mà thường sinh cho chúng ta. Cái nhà bên kia mà có cái gì hơn nhà ta một cái là tự nhiên mình nghĩ làm sao mình phải mua cái hơn. Nhà bên kia mới sơn mới thì về nói với chồng này, anh ơi dù gạo cũng có cho làm sao sơn cái nhà lại cho mới chút. Sơn cái nhà mới không phải vì nhà mình đẹp, mà bởi vì cái nhà bên kia mới sơn thì nhà mình phải sơn. Phải không? Cái người ngoài quốc nói thế này: hãy nhìn cái bà hàng xóm thì biết cái bà bên này là làm gì liền. Ngày hôm nay bà hàng xóm đi mua cái mũ mới là ngày mai là thấy bà kia đi mua mũ mới liền. Mặc dầu trong nhà là đầy mũ nhưng mà phải mua cái mũ hơn cái mũ bà kia. Nói như thế để quý vị biết rằng là trong tâm chúng ta cái lòng mà gọi là gánh tị, gánh tị nó luôn luôn hiện hữu. Và khi mà lòng gánh tị này hiện hữu, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có cái tâm hỷ, tâm hỷ xả về sự khác. Cho nên ai mà nhiều lòng gánh tị thì thưa quý vị, hằng ngày hãy tu cái hành hoan hỷ với sự thành công của kẻ khác. Nếu như có hàng xóm đầu đại học đầu cao, quá chúc mừng. Chứ đừng thấy con người ta về con mình mừng, ngồi bên này mà chuyện rỗng lên. Có không? Đó là những cái điều mà chúng ta thường hay làm. Vậy một người Phật tử là phải gì? Phải hoan hỷ với sự thành công của kẻ khác. Và cuối cùng, người nào nhiều lòng tham dục thì hãy tu cái hành buông xả. Quý Phật tử có nhiều tham dục không? Nhiều không? Không hả? Có không? Tham dục là gốc rễ của khổ đau. Và vì vậy cho nên sáng hôm nay tôi nói với quý vị, hãy tu cái hành buông xả. Buông xả những thứ tôi yêu cầu quý vị buông là những thứ hạnh phúc cho quý vị, cho tôi không có yêu cầu quý vị buông những thứ có lời cho tôi đâu. Bây giờ buông chưa? Buông được chưa? Xin hãy muốn được thì hằng ngày hãy xả hết tất cả những gì mà không đem đến cái vui, cái nụ cười cho chúng ta và gia đình. Và cuộc sống, Đức Phật dạy, người nào mà luôn luôn than thở khổ đau là người đó bởi vì gì? Chấp thủ. Người nào luôn luôn sống thanh thản nhẹ nhàng là người ấy luôn luôn áp dụng hạnh buông xả. Vậy bây giờ quý vị có muốn học hành này không? Muốn thì tôi chỉ. Vì nãy giờ là tôi đang nói lý thuyết, bây giờ đi vào thực hành đây này. Đồng ý không? Có ba câu mà Đức Phật dạy và chúng tôi thường làm, và chúng tôi gọi là thần chủ. Quý vị nghe thần chủ chưa? Đây là ba cái thần chủ, mà thần chủ này á, là còn linh nghiệm hơn tất cả các thần chủ cả. Tôi kể quý vị nghe, lúc mà tôi đi dạy thì tôi đi Honda thì có một em nó đi mạnh, nó đi nhanh mà nó vô ý, nó cản tôi một cái đứt cái ngón tay này đi, đứt đôi luôn, chỉ còn chục xí thì thôi. Thế nó nghe bằng nhau không? Cái ngắn cái dài. Và lúc đó một mình tôi mà đứt đôi mà chỉ còn một chục xí da mà lòng thông mà tôi muốn rực cho quát tôi quăng. Mà lúc đó rực thì máu nó chạy tôi để vậy. Thì tôi dừng xe ông đa chúng tôi vô cái quán tạp hóa, tôi nói con ơi con cho thầy chụp băng cho, bây giờ cái tay nó đứt rồi. Nhìn thấy ơi dễ sợ quá, con có bông gòn tôi cho thầy chụp giấy vệ sinh cuộn lại. Hỏi cái phòng y tế đâu con? Thưa thầy cách đây 300 mét. Và tôi quý vị việc tôi nụm như thế, và tôi gửi chiếc xe đó xong tôi một mình tôi đi bộ tới 300 mét. Và trên đường tôi đi tôi nói thế này: ngón tay này không phải của ta, ngón tay này không phải là ta, ngón tay này không phải là từ ngã của ta. Và tôi chỉ dùng ba câu này mà tôi quảng một quý việc tôi đọc như thế và cơn đau không hề đến. Cho nên ba câu này Đức Phật gọi là ba câu thần chú mà quý vị và chúng tôi hãy thực hiện. Trước tiên đọc theo tôi, sau đó tôi sẽ chỉ cho cách mà quảng, nghe không? Thứ nhất, hãy đọc theo tôi: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là từ ngã của ta. Bắt đầu ứng dụng này: ghen này không phải là ta, ghen này không phải của ta, ghen này không phải từ ngã của ta, giận này không phải là ta, giận này không phải của ta, dần này không phải là từ ngã của ta.
Già này không phải là ta.
Già này không phải của ta.
Già này không phải từ ngã của ta.
Quý vị đọc cái này quý vị thích cười không? Bây giờ quý vị đang khổ đau là hàng ngày cứ sờ cái già. Và sờ cái già đó đang làm cho cuộc sống mình mất đi cái sự sống. Già thì nó cứ già, mà ta sống ta vui ta cứ vui. Ai cấm người già vui nào? Phải không? Cho nên quý vị biết, tóc bạc này là không phải của ta. Nó bạc thì nó cứ bạc, mà ta vui ta cứ hãy vui cho đến lúc nào mà chúng ta còn nợ nụ cười được. Cho nên khi nào mà quý vị đang có bất cứ cái pháp tu nào, có cái pháp nào trong cuộc sống đang làm cho quý vị buồn bã, đang quý vị lo lắng dần hơn, hãy lấy ngay cái đó mà nói theo ba câu này. Ví dụ đang giận chồng: chồng này không phải là ta. Bởi chồng của ta thì không có ngoại tình, chồng của ta thì thương ta, mà chồng đang làm khổ ta, mà chồng đang làm khổ ta không phải là chồng ta yêu. Cho nên cái ông chồng mà làm khổ ta đó, chồng này không phải là ta. Được chưa? Chồng này không phải của ta. Chồng này không phải từ ngã của ta. Quý vị cứ làm đi, rồi xem thử cái diều dùng. Trong lúc mình đang nóng giận như thế, mình có một cách để chuyển hóa nó, làm cho cái nóng giận này nó hạ xuống, giải quyết được vạn thứ khổ. Trong lúc nóng giận này mọi thứ có thể xảy ra, thưa quý vị. Nhà có thể cháy, tivi có thể bể, mọi thứ có thể xảy ra. Nhưng chỉ cần một câu nói: giận này không phải là ta, là tự nhiên xì cười mà. Và cái nụ cười này giải tỏa được mọi cái rắc rối trong cuộc sống. Vì vậy đấy cả là một nghệ thuật sống. Đấy là một cái phương pháp tu mà khiến cho mình luôn luôn có sự trầm tĩnh, có niềm vui trong cuộc sống. Và thưa quý vị, để kết thúc cho cái buổi học sáng hôm nay, chúng tôi muốn tặng cho hai câu thơ của cố hòa thượng Thích Thiện Siêu để quý vị về trầm tư, và nếu cần thì viết để ngay trong nhà. Và hàng ngày ông cũng đọc, bà cũng đọc, con cũng đọc, cháu cũng đọc, và ai đọc thì sẽ an lạc. Xin quý vị hãy lắng nghe. Một chút giận, hai chút sân, lần đần cả đời rí cũng khổ. Tâm điều nhìn, ngàn điều lành, thông dong tất giả, rửa mà vui. Chúng tôi giải thích hai cái này chút. Một chút giận, hai chút sân, lần đần cả đời thế cũng khổ. Tâm điều nhìn, ngàn điều lành, thông dong tất giả, vậy mà vui. Và bằng hai câu này quý vị hãy áp dụng đi, xem thử gia đình quý vị còn nợ cái nụ cười với nhau không, xem thử gia đình quý vị có niềm vui không, xem thử gia đình quý vị có an lạc không. Với chừng đó nội dung của cái bài pháp sáng hôm nay, tôi cầu mong đạo tràng Phật tử chùa Tường Vân có được những giờ phút an lạc hôm nay. Đây là cái lần hội ngộ đầu tiên với các Phật tử chùa Tường Vân, và mong rằng là các Phật tử có thật nhiều niềm vui trong một ngày an lạc hôm nay. Cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho quý vị, cho thân quyến quý vị và cho mọi người luôn luôn được chư Phật che chở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một câu hỏi đến với tất cả đạo tràng. Sáng hôm nay quý vị được nghe một bài pháp thoại, chúng ta cảm thấy thật sự thân và tâm của mình ra sao? Như vậy, chính những câu trả lời an lạc thân tâm mà toàn thể đạo tràng chúng con vừa trả lời như thế, chúng con rất mong rằng tuy là lần đầu tiên hội ngộ với hành giả tu tập tại chùa Tường Vân của chúng con, từ đây trở về sau, xin Thầy hãy nhớ mãi đây là Tường Vân. Và chắc chắn trên con đường tu tập, chúng con rất mong được hội ngộ với Thầy một lần nữa. Kính bạch thầy, với đề tài buông xả đem đến hạnh phúc, thầy đã cho chúng con những nụ cười thật bổ ích, đã cho chúng con những ý nghĩa thật lợi lạc. Với những nụ cười hôm nay chúng con có, với những lợi ích hôm nay chúng con được, chắc chắn trong cuộc sống của chúng con sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Và đặc biệt là thần chú thầy đã trao cho chúng con, hứa với thầy chúng con sẽ trì tụng ngày đêm để đem lại thực sự an lành cho chính mình và tất cả những người xung quanh. Xin được tri ân thầy bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất. Buổi pháp thoại sáng hôm nay đã kết thúc. Thành kính tri ân đến Thượng tọa Giảng sư đã cho chúng con một ngày được thính pháp đúng với ý nghĩa của khóa tu đem lại an lành. Thay mặt cho Đại Đức Trụ Trì, chúng con thật sự tri ân đến Thượng tọa rất nhiều, ngưỡng mong Tam Bảo gia hộ cho Thượng tọa luôn được sức khỏe, bình an. Và giờ phút này kính thỉnh Thượng tọa cùng toàn thể đại chúng đồng hồi hướng.
Trời làm yêu dấu vang tiếng chuông chùa trầm ơi.